Thật sự thì mình không có phải là quá ngạc nhiên. Có ngạc nhiên là vì cái mức hơi nặng. Tức là lúc đầu thì nghĩ rằng nó khoảng cỡ 2-3 năm, như là một số những cái blogger khác đã bị gần đây. Ví dụ chẳng hạn như là blogger Trương Duy Nhất với cái blog Một Góc Nhìn Khác, hay là nhà văn Phạm Viết Đào, hay là nhà văn Nguyễn Quang Lập gì đấy. Thì tất cả những người khác là bị khoảng cỡ chừng 2 năm thôi. Nhưng mà đến cái mức khung 5 năm của anh Ba Sàn thì thật sự là hơi nặng. Và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh hiện nay là Việt Nam là đã cam kết với rất nhiều cái tổ chức quốc tế, cam kết với rất nhiều các nước khác là phải phải thay đổi. Và đặc biệt là Việt Nam lại đang rất cần đến cái việc tham gia vào cái sân chơi TPP nữa. Thì thành ra như vậy là cái bản án như thế này nó cho thấy là Việt Nam không hề có một chút gì thay đổi, một chút thiện chí gì cả.
Theo chị, tại sao mà Việt Nam lại đưa một cái bản án quá nặng đối với lại anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh?
À, mình thì mình nghĩ thế này. Thứ nhất là cái ảnh hưởng của trang blog anh Ba Sàn, tức là như thế này, là cái trang blog mình bắt đầu thành lập từ khoảng năm 2007. Thì mình cũng như rất nhiều người khác, mình bắt đầu đọc cái trang điểm tin của anh Ba Sàn đâu không lâu sau khi cái trang của anh ấy được thành lập. Và kể từ đó thì mình bắt đầu là mình cứ hàng ngày mình vào khoảng 2-3 lần như thế để mình cập nhật thông tin. Thì cái giai đoạn đó mình thấy cái trang là giúp mình rất là nhiều, là bởi vì mình không cần phải có cái trang của anh Ba Sàm thì mình không cần phải đọc tất cả những cái trang khác nữa, mà mình chỉ cần đọc một trang anh Ba Sàm là đủ rồi.
Tại sao mà chị chỉ cần vào cái trang Ba Sàm là chị có thể tin tưởng rằng chị không có cần đọc những trang khác nữa?
À, là tại vì như thế này, tức là trang anh Ba Sàm trước hết nó là một cái trang điểm tin, điểm báo, và điểm hầu như tất cả những cái tin tức đáng đọc nhất trong ngày, đủ ở trong cả báo nhà nước lẫn báo bên ngoài. À, lẫn cả những cái trang blog và những cái bài của người ở bên ngoài đưa lên nữa. Và không những thế là cập nhật rất đầy đủ, rất đa chiều. Và mỗi một cái tin bài như vậy, cái trang Ba Sàm là rất khoa học. Tức là anh xếp theo từng cái mục, ví dụ như xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa gì đó. Rồi trong mỗi một bài thì anh lại có những cái bài cũ, bài mới mà nó cùng một cái chủ đề đó thì anh đều link vào đó. Thành ra ví dụ người nào muốn theo dõi một cái vấn đề nào đó thì sẽ chỉ đọc một cái bài là biết những cái bài khác nó liên quan với cái bài đó như thế nào. Rồi những bài trước đó đã từng đăng cũng sẽ được anh đưa vào đó. Và mỗi một cái bài như vậy thì thường là có cái lời bình, là dí dỏm rất là sắc sảo. Thường thường là luôn luôn có như vậy. Rồi không những thế, ngoài cái chuyện mà đưa tin bài, trích những cái đoạn đáng đọc đưa lên đầu, xong rồi có lời bình, xong rồi anh còn làm thêm cái việc là trả lời comment của độc giả nữa. Rồi sau đó thì thỉnh thoảng anh còn dịch bài, viết bài, nói chung là một cái khối lượng công việc không hề nhỏ mỗi ngày như vậy, mà một cái việc hoàn toàn không công. Tất nhiên là anh Ba Sàm anh có những người phụ, nhưng cho dù như vậy thì đó cũng là khối lượng công việc rất là lớn. Thì cái giai đoạn mà mình vào mình thấy mình đọc như vậy thì mình thấy nó tiết kiệm thời gian cho mình ghê lắm. Thay vì phải đi tìm tất cả những tin bài, rất nhiều cái bài khác nhau trong và ngoài nước, rồi của các cái trang web, blog cá nhân độc lập, thì mình vào đây mình đọc là hầu như là nó đủ hết. Đó là như vậy, suốt một thời gian dài như vậy. Thì phải nói là trong cái bối cảnh ở Việt Nam, cái giai đoạn đó là rõ ràng là cái trang anh Ba Sàm nó cũng là một cái xa lộ thông tin, mà nó đa dạng, đa chiều như vậy. Thành ra cho nên không có gì lạ là chỉ trong một thời gian ngắn thì nó trở thành một cái trang có cái lượng truy cập thuộc lại lớn nhất ở Việt Nam. Có khi lên tới cả hàng trăm ngàn người cập mỗi ngày. Và nó tiếp tục cái thời gian dài như vậy. Thì mình nghĩ đó là cái ảnh hưởng của trang anh Ba Sàm cho mãi đến cái giai đoạn sau này khi anh đã buông ra rồi. Và tức là người khác, và sau này thì có người khác phụ trách. Anh buông ra để anh tập trung, anh làm những công việc khác. Thì rồi sau đó thì anh bị bắt và trang anh Ba Sàm vẫn tiếp tục hoạt động cho tới tận bây giờ. Thì cái ảnh hưởng của trang anh Ba Sàm thật sự nó lớn như vậy. Cái thứ hai là bởi vì cá nhân của anh Ba Sàm, anh là người của chính cái chế độ này đào tạo ra. Bởi vì như là Mai Hoa cũng biết á, cái giai đoạn đầu á thì không ai biết anh Ba Sàm là ai, mãi về sau thì người ta mới biết. Và thật sự ra khi người ta biết về anh rồi thì người ta còn nể hơn, là bởi vì anh Ba Sàm thật sự đúng nghĩa là con ông cháu cha, là con nhà cách mạng cộng sản gốc. Ông cụ bố anh ấy là từng có thời gian là đại sứ Việt Nam ở Liên Xô, tức là một nhà đảng viên, và bản thân anh ấy thì học ngành an ninh. Tức là với một cái lý lịch như vậy, rồi lại học hành căn bản, rồi lại học ngành an ninh nữa, thì rõ ràng là cái hoàng lộ của anh ấy là rất là thanh thang. Có thể thăng quan tiến chức dễ dàng, nhưng mà anh lại chọn một cái con đường nó khó khăn hơn nhiều, một cái con đường nó cam go hơn nhiều. Đó là anh quyết định thành lập cái trang blog như vậy, với một cái mục đích là để mà cung cấp các cái thông tin đa chiều đến người đọc, để khai trí ấy, để cho người đọc, đặc biệt là những người ở trong giới trẻ trong nước, người ta có thể tiếp cận với nhiều cái luồng thông tin khác nhau, và từ đó thì người ta có thể hiểu được nhiều sự thật thay vì chỉ đọc có mỗi một cái luồng thông tin một chiều từ báo nhà nước. Và với một cái mục đích như vậy thì anh đã tiến hành làm cái công việc này. Thường người ta nghĩ là những người như vậy thì lẽ ra phải được chiếu cố, phải được những cái bản án nhẹ hơn, nhưng mà hình như không phải như vậy. Tức là càng là người của trong cái chế độ mà sau đó phản tỉnh thì càng bị càng bị họ ghét hơn và càng bị họ dập nặng hơn. Đó là lý do thứ hai. Tức cũng có một cái lý do thứ ba nữa, nó có những cái rất là ngược như thế này. Ví dụ thường những cái vụ án nào mà thế giới quốc tế quan tâm đến nhiều, các cái tổ chức quốc tế, rồi Human Rights, rồi tất cả những cái đại sứ quán nước ngoài họ quan tâm, càng quan tâm nhiều thì nhà nước này họ lại càng rắn hơn, chứ không phải là khi mà quan tâm nhiều thì họ có thể họ giảm án. Nó có một cái nghịch lý như vậy, thì họ lại càng xử nặng.
Theo chị là tại sao lại có cái sự nghịch lý như vậy?
Cũng có thể là họ muốn chứng tỏ là họ rắn, để mà họ dằn mặt tất cả những cái ai mà, thứ nhất là với quốc tế là đã đừng có hy vọng là can thiệp vào cái công việc nội bộ của tôi. Cái luận điệu của họ như vậy. Còn với tất cả những cái người dân thì họ muốn dùng đó để như một cái sự để đe dọa vậy. Tức là với một cái người như vậy mà thế giới quan tâm đến như vậy, và một cái người con ông cháu cha, người có gia đình cách mạng như vậy mà chúng tôi còn xử như vậy, thì tất cả những ai mà định ho he, định âm mưu làm những cái chuyện gì đòi hỏi tự do dân quyền, hay định làm những cái chuyện gì đó, thì phải coi vào đó để mà thấy là không có hy vọng gì. Thì mình nghĩ như vậy.
Chị nhắc đến cái chuyện mà nó có tác dụng thức tỉnh đối với rất đông bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, thì chị có thể nói rõ hơn là thức tỉnh như thế nào? Lấy một ví dụ như là cái chuyện mà biển đảo Việt Nam chẳng hạn, hoặc là những cái chuyện thâm cung bí sử về cái...
Mình nghĩ như thế này, cái thời điểm mà lúc mà anh Ma Sàm bắt đầu cái trang blog của anh ấy với một cái khát vọng là sẽ khai dân trí, để phá cái xiềng xích nô lệ trong cái tâm thức, cái tư duy, cái lối, cái suy nghĩ của người đọc á, thì lúc ban đầu đó thì rõ ràng là tính từ thời điểm đó cho tới bây giờ 9 năm trôi qua rồi chứ, thì mình có thể nhìn thấy cái sự chuyển biến trong cái nhận thức của người đọc. Mình có thể nhìn thấy cái điều đó qua cái số lượng người Việt bắt đầu quan tâm đến chính trị, bắt đầu hiểu chuyện nó nhiều hơn ngày xưa nhiều. Cái thời kỳ đầu cũng vậy, cái thời kỳ đầu của anh Ba Sàm, hay là cái thời kỳ đầu của cái câu lạc bộ nhà báo tự do, mà lúc cái nhóm của anh Điếu Cày xuống đường biểu tình lần đầu tiên á, thì thời kỳ đó rõ ràng là cái số người mà quan tâm đến cái vấn đề mà Trường Sa, Hoàng Sa nó còn rất ít. Cái số người mà dám nói, và thậm chí báo chí lúc bấy giờ cũng chưa dám nói đến cái chuyện công khai, nói đến cái chuyện mất Hoàng Sa, trước kia đã nói là vấn đề cấm thị. Người ta không nhắc đến cái chuyện đó, người ta không nhắc tới những cái gì có liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa. Người ta hoàn toàn coi như không có, người ta cũng không nói luôn cả cái chuyện Trường Sa, người ta không nói đến cái mối quan hệ với giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì cái thành ra cái thời điểm đó, khi mà xuống đường biểu tình, những người đầu tiên là những người bị trả giá nặng nhất. Trong đó có cái nhóm của anh Điếu Cày với cái bản án 12 năm dành cho anh ấy. Thì rõ ràng là những người đi đầu là như vậy. Nhưng mà đến sau đó thì từ từ chính báo chí nhà nước đã bắt đầu phải nói đến cái chuyện mất Hoàng Sa, đã phải nói đến trận hải chiến Hoàng Sa. Rồi sau đó thì họ nhắc đến cái chuyện sự kiện Trường Sa. Đấy, và họ đã phải nói đến rất nhiều thứ nữa. Bản thân nhà nước thì cũng đã phải bắt buộc phải công khai nói đến cái chuyện đó, công khai nói đến cái công hàm Phạm Văn Đồng, và công khai nhiều chuyện khác đã phải nói. Như vậy có nghĩa là nó có cái sự thay đổi. Rồi trong cả cái số lượng người quần chúng cũng vậy. Rõ ràng nếu mà Mai Hoa theo dõi trong cái chuyện mà trên Facebook thôi cũng vậy, thì rõ ràng càng ngày mình càng thấy cái số lượng người mà nói về chính trị, số lượng người quan tâm về chính trị nó nhiều hơn, nhất là giới trẻ. Bản thân blogger Trương Duy Nhất cũng mới viết một cái bài gọi là có những Ba Sàm khác. Có nghĩa là từ từ rồi có nhiều những anh Ba Sàm khác, có nhiều những một góc nhìn khác. Và đó là sự thay đổi, mình cho đó là sự thay đổi. Thì cái sự thay đổi của Việt Nam nó chậm, nhưng mà nó có thay đổi. Rõ ràng là nó có thay đổi. Và điều đó là nó có cái sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều người. Trước anh Ba Sàm, đồng thời với anh Ba Sàm và sau anh Ba Sàm. Cho nên là rõ ràng trong vai trò của những nhà báo trong bất cứ cái xã hội độc tài nào cũng vậy. Nếu không có những nhà báo lên tiếng, không có những con người làm những cái công việc thầm lặng đó, thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi cả. Mình nghĩ là như vậy.
Trở lại bản án 5 năm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và đồng sự là chị Nguyễn Thị Minh Thúy. Mà theo chị đó là nhà cầm quyền muốn gửi một cái lời răn đe tới dư luận trong và ngoài nước. Tại sao họ làm như vậy?
Tôi không rõ là họ có ý thức được tất cả những cái điều mà họ đang làm là thực sự là rất là ngu xuẩn hay không. Thì cái đấy mình không thể biết được. Nhưng giữa cái thời đại như thế này mà vẫn có cố tình mà đi ngược lại như vậy, cố tình mà tuyên án những cái bản án nó quá phi lý, bất công đối với những cái con người chỉ có làm những cái nhiệm vụ là lên tiếng một cách hết sức ôn hòa, làm những cái nhiệm vụ là đưa thông tin, đưa sự thật, làm những công việc hết sức là ôn hòa như vậy, thì đó là một cái hành động phải nói là nó ngu xuẩn. Tôi không hiểu là họ có ý thức được họ làm như vậy hết sức là ngược với thời đại hay không. Nhưng mà rõ ràng là họ vẫn làm, họ đã làm và họ sẽ làm. Họ muốn chứng tỏ là họ không nhượng bộ. Họ muốn chứng tỏ là họ sẽ rắn cho đến phút cuối cùng. Bất chấp là cái chuyện là thế giới sẽ lên án, bất chấp là cái chuyện là họ sẽ bị đe dọa là có thể sẽ phải bị Mỹ hay là các nước họ chỉ trích, hay là thậm chí họ áp dụng những biện pháp mạnh hơn chẳng hạn. Nhưng họ vẫn làm. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy như thế này, là tất cả những ai á còn hy vọng vào một cái sự thay đổi ở cái nhà nước Việt Nam á, là một cái điều phải nói là hết sức là ngây thơ, hão huyền. Sẽ không bao giờ, ở bất cứ một cái chế độ độc tài nào cũng vậy, họ sẽ không bao giờ họ tự ý thay đổi cả, mà họ chỉ thay đổi khi nào có một cái sức ép. Sức ép đó phải đến từ phía người dân là chính, chứ không thể trông đợi từ bên ngoài. Tất nhiên quốc tế và những cái tiếng nói từ bên ngoài, sự lên tiếng của bạn bè quốc tế là điều rất quan trọng, nhưng cái chính phải là cái sự sức ép từ phía người dân. Chính người dân phải gây ra cái sức ép đó để buộc lòng họ phải thay đổi, còn nếu không thì họ sẽ không bao giờ thay đổi cả. Cái bản án dành cho anh Ba Sàm ngày hôm nay là một câu trả lời như vậy.
Vâng.
Và không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng là một người đọc anh Ba Sàm từ những ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người khác, những người cũng đang đọc anh Ba Sàm và rất nhiều người khác, thì chúng ta mang nợ anh Ba Sàm và những người anh ấy, những người đã dám hy sinh, dấn thân vào những cái con đường mà nó chông gai như vậy. Chúng ta nợ họ, và chỉ có thể, và nếu như mỗi một người trong chúng ta không cố gắng làm một cái điều gì đó để mà thức tỉnh người dân và thức tỉnh cả nhà cầm quyền nữa, thì cái sự thay đổi nó không bao giờ đến, đất nước này sẽ không bao giờ thay đổi cả. Đó là như vậy.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn Mai Hoa và cảm ơn đài SBS đã cho tôi một cơ hội để trò chuyện ngày hôm nay với anh Ba Sàm.